Phẩm đáp Như Lai Viên Giác Kinh 56. Bốn bệnh tác nhầm chỉ diệt cần phải viễn ly khi tu tập.
Này Thổ Giác, người thiện tri thức ấy đối với pháp sở chứng đã tự viễn ly bốn bệnh rồi. À, cái người đó là cái người mà có cái chủng tánh đại thừa dám làm việc đó là người đó đã ly bốn bệnh rồi. Bốn bệnh đó là những bệnh gì? Một là bệnh tác. Bệnh tác là thế nào? Giả như có người nói, vì tôi muốn cầu viên giác cho nên tôi phải làm, phải phấn đấu, phát tâm chuyên tu khổ hạnh, phải ít ngủ, phải bớt ăn, phải mặc đồ rách rưới, thậm chí là 10 ngày mới tắm một lần, râu tóc thì để xòm xàm, để như thế. Nhưng cái chánh nhân mà để vào cái nhà viên giác không phải là do làm mà được, vì vậy cho nên gọi tác là một chứng bệnh. Đây, để cái chỗ đó. Rồi có người lại là phát nguyện là tụng kinh ha, ngoài cái vừa nói ra còn phát nguyện tụng kinh, là tụng kinh một ngày một bộ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi rất sợ ai mà tụng kinh một ngày một bộ pháp qua thuốc streptomycin penicillin bây giờ như nó ít có bán mà nó mắc lắm mà. Tụng cái kiểu đó rồi mà nó lao phổi lên như là báo con báo chồng báo vợ báo cha mẹ nha. Không có phải tụng kinh mà một ngày một bộ mà được đâu. Nếu mà làm vậy gọi là bệnh tác đó. Còn có người nghe là canh khuya thức, canh khuya gà gái nữa, đêm vậy đó, giờ thức dậy rồi hành trì vào cái buổi đó cho gọi là thanh tịnh đó. Cũng không phải vậy. Hoặc là ngồi một ngày mà một lần 2, 3, 4 tiếng đồng hồ, có người nó ngồi lần tới 7 ngày. À, có người thiền sư nói là ngồi 7 ngày mà rồi lúc hồn đi luôn được ha. Lúc nọ tôi mới đề nghị, tôi nói bây giờ nếu như thật tình mà cái vị thầy đó mà làm được việc đó thì nó lợi lạc chúng sanh vô cùng vô tận. Tôi sẵn sàng, nghĩa là bất cứ sự tốn kém mà kiểu nào tôi tình nguyện có như gì tôi đem tôi phục vụ trong vòng 7 ngày cho người luân phiên canh giữ, để mà quay phim mà chụp ảnh để mà truyền bá cái đó, nó làm tăng trưởng cái lòng tin của chúng sanh dữ lắm đó. À, giờ động viên người đó làm vậy đi. Cơ tổ nói vậy chứ đâu có làm được. Người ta nói được mà bảo thực hành là người ta không có thực hành được. Thành ra là cái chuyện mà ngồi mà nó chỉ ngồi 7 ngày mà không chụp cửa thì cái chuyện có làm được đi nữa, giờ nó thuộc về bệnh tác cũng là không được. Ngồi mà ngồi lâu ngồi dài thì nó làm sao mà cạnh tranh được với những cái tượng mà người ta đúc bằng đồng, bằng xi măng, bằng đá, bằng gỗ, ngồi vĩnh viễn mà. Nhưng mà cái ngồi đó để được cái gì? Không có được cái gì, tôi nói là tượng rồi mà. Đức Phật của chúng ta thì hồi xưa là khi mà thành đạo rồi là vẫn hoạt động như thường chứ mà. Cho nên là để ý trong các pháp tu, tụng kinh là tốt, xem kinh là tốt, thuộc lào kinh nào cũng thuộc là tốt. À, nhưng mà không phải là tụng một ngày cho nhiều thời, một đêm cho nhiều thời, phải vậy. Cái đó là mang bệnh tác chết đó. Ngồi thiền cũng vậy, phải có những cái giờ mà mình rảnh rỗi để mình tư duy, mình quán chiếu cái việc làm của mình trong đời sống. Có những cái giờ phút mà mình tỉnh thức để mà mình kiểm điểm lại cái đời sống của mình trong một ngày đó, thiện nhiều hay là ác nhiều, có cái gì xấu không để mà mình hóa giải. Ngoài ra mình tập làm thế nào mà cái giáo lý của đạo Phật đó, nó ăn sâu vào trong cái trí não của mình rồi á, mình đụng xúc cho mình xúc sự đó ha, đụng cảnh đó là mình nhớ được cái lời của Phật dạy để mà qua giải ngay để mà chỉnh đúng ngay cái lỗi lầm của thân, của khẩu, của ý. Cái đó là cái thành công nhất của cuộc tu hành, trên đường tu hành đó. Chứ còn cái mà là làm kiểu này kiểu nọ cho nhiều cho cực, hoặc là lại ha, lại cho nhiều cũng phải đâu. Người ta có lại tam thiên đấy, nhưng mà đâu có phải lại vậy chứ. Còn là mình lại cái câu mình niệm danh hiệu Phật đó, cái danh hiệu đó thì chưa chắc đúng Phật thiệt. Mà cứ lại một câu đọc ba danh hiệu lại ba lại, đọc ba danh hiệu lại ba lại, lại vậy mệt khác. Không phải đạo Phật vậy đâu. Cho nên nếu mà lại nhiều thì không trúng, mà tụng nhiều thì không trúng, mà ngồi thiền nhiều thì không trúng, mà giam mình vào ở trong một cái thất nhỏ hẹp cũng trúng, nhịn ăn cũng trúng, mặc áo dơ áo rách cũng trúng, tóc râu không cạo không tắm rửa cũng trúng. Cái đó tất cả nếu mình nêu ra cái đó đều là mang gọi là cái bệnh pháp. Như Lai Viên Giác Dị Tâm phải cái đó. Như Lai Viên Giác Dị Tâm là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức, sống theo pháp tính, và sống theo Viên Giác Dị Tâm là dùng cái chân kiến thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý thanh tịnh, thực hiện được cái đó là ở đâu là có Niết Bàn Bồ Đề ở đó. Còn tất cả các cái kia đều là những cái phương tiện, những cái phương tiện mình vẫn có thể phải làm đấy, nhưng mà không có phải làm quá sức, không có đặt cái vấn đề cái đó là cái cứu cánh của trên đường tu. Cho nên tôi nói cái này là không có cái dụng ý mà buông bác người khác, nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu kỹ lưỡng các kinh điển rồi, là chúng để ý tôi không có nói buông bác người khác để mà tôi kéo bổn đạo về. Tôi đâu có kéo bổn đạo nào đâu, chưa hề kéo một người nào. Nhưng mà nói đừng đặt vấn đề gì khó khăn hết. Hai là bệnh nhậm. Bệnh nhậm là giả sử như có người nói tôi không cần đoạn từ sanh tử, cũng chẳng cầu mong chứng được Niết Bàn, và sanh tử không cần phải mong muốn hay đoạn từ, cứ mặc kệ buông trôi theo dòng pháp tánh. Đấy, nói như vậy lại cũng không được. Buông trôi theo dòng pháp tánh, pháp tánh nó là vô tri. Pháp tánh núi sông đất liền trời trăng mây nước nó là vô tri, nó là sanh rồi trụ rồi dĩ rồi diệt rồi thành rồi trụ rồi hoại rồi không, như vậy nó là cái vô tri. Mà nếu mà sống buông trôi như vậy là mình cũng trở thành vô tri vô giác rồi sao? Cho nên sống buông trôi không được, không cầu không cần tánh sanh tử, mà cũng không là cầu mong được Niết Bàn gì cả ha, là không được. Không cầu chứng đắc Niết Bàn, vì chủ trương rằng cho rằng Niết Bàn và sanh tử không cần phải mong muốn hay là đoạn trừ. Không được, nói vậy không được. Sanh tử ưu đi khổ não phải đoạn trừ chứ. Trừ nhưng mà đều không thấy mình trừ gì hết. Trừ nhưng mà vì là biết rằng những cái tất cả những cái nguyên nhân của sinh tử đó là tham sân si mạn nghi, nào là hỷ nộ ai cụ ái ố dục đó, phải trừ chứ. Nhưng mà phải hiểu rằng nói trừ chứ kìa là không có trừ gì hết, bởi vì nó đều là cái thật tánh của nó là thật tánh. Nó là cái loại như bụi bặm như trần bốc lên rồi nó làm cho vẫn được hư không, nhưng mà rồi tự nó phải mất, nó lắng xuống mà thôi. Hư không thanh tịnh vẫn còn nguyên. Nó là nguyên khắc, nó có thể xâm nhập trong cuộc sống của ta, làm cho ta khuấy động ta tâm hồn ta ghê gớm lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng nó không phải là cái loại có hình tướng vĩnh viễn cố định. Cho nên từ nó chẳng qua là dùng cái trí tuệ giác mà tỉnh thức thì tự nó mất thôi. Cho nên nói rằng đoạn trừ mà không thấy có cái vấn đề đoạn trừ, đặt cái vấn đề là công lao đoạn trừ để rồi ai cho ai tặng mình được cái sự an lạc, không có. Học đạo không có nói cái đó, cho nên không cần Niết Bàn. Tuy nhiên là vấn đề sinh tử ta cũng không cần đoạn, là vì ta biết nó là loại, nó là quyển, nó là như mộng như quyển, chỉ cần chấm dứt là hóa giải nó. Chứ còn nói là cứ buông trôi thì không được rồi. Buông trôi rồi là nghĩ ngợi nó nghĩ thì sao, cứ nghĩ vậy là sống hàng ngày lơ lẫn qua ngày hả, nhẫn nhơ cho đoạn tháng, rồi thiện cũng được, rồi ác cũng được, rồi phải cũng được, rồi quấy cũng được, vậy là không được. Nếu như vậy là mang cái bệnh nhậm rồi đó, nhậm tức là thả buông xuôi rồi. À, cái tánh duyên giác không phải là cái tánh mặc kệ buông trôi. Vì vậy cho cái người mà mang cái bệnh là buông xuôi đó gọi là nhậm, là một chứng bệnh. Cho nên không phải buông trôi. Cái bệnh thứ ba là bệnh chỉ. Giả sử có người nói rằng trên đường tu hành tôi chỉ cần nguyên bạch niệm lự để hợp với cái tánh tịch nhiên của viên giác. Đại chúng ý cái này nè, có chừng hoàn toàn là sai lầm đó nha. Nguyên bạch niệm lự là không trúng với kinh điển đâu. Mặc dù là samatha là chỉ, nhưng mà cái chỉ là cái giai đoạn mà người ta là chế ngự những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn lăng xăng trong hàng ngày, chứ không phải cái chỉ đó là ngăn chặn là cái tư tưởng, mà là ngăn chặn để mà hy vọng cho cái dứt mặt tư tưởng. Như vậy cả một cuộc đời Đức Phật đâu có dứt mặt tư tưởng đâu. Sau khi thành đạo rồi 49 năm trước pháp lại đây mai đó, có lúc nào mà Đức Phật dứt bạch tư tưởng đâu. Cho nên đại chúng để ý cho đó. Không khéo là các vị là ham tu thiền đó mà. Ham tu thiền là các vị về là thiền mà cái kiểu mà vận dụng cái phương pháp chỉ. Rồi cố ngồi nghĩa là tập cho hai cái chân cho nó dẻo, cho nó không dây cấn đau nữa. Rồi cố ngồi mà việc hết trơn những cái niệm lự đó mà. Cái đó không có thành tựu. Cái đó là chỉ không à. Mà chỉ không mà không có cái trí tuệ, không có quán là các vị không có sanh trí tuệ được. Cho nên để ý cái bệnh này, cái bệnh chỉ với nè. Cho nên chú trên là chỉ cần nguyên bạch niệm lự tự để cho nó hợp với cái tánh là tịch diệt của viên giác. Nói gì vậy không đúng. Tánh viên giác tịch diệt, nhưng mà tịch diệt không sanh phiền não vô minh, không sanh ra những cái hỷ nộ ai tụ ái ố dục như người thông tin. Nhưng mà trí tuệ giải thoát giác ngộ lúc nào cũng sáng suốt, chứ không phải là nguyên bạch đâu. Nguyên bạch mà mong cho nó phù hợp với cái tấm duyên giác tâm định đó là không hẳn sai lầm lớn đó nha. Ý tưởng cho rằng nguyên bạch niệm lự mà để nó hợp với cái tấm duyên giác đó. Ý tưởng đó không đúng. Vì tánh duyên giác không phải là cái tánh nhân vật. Vì vậy mà gọi chỉ là một chứng bệnh. Tánh duyên giác nó thanh tịnh chứ không phải là tánh nhân vật. Tôi nói ví dụ như vậy là chúng hàng ngày nè. Thân có các vị hàng ngày vẫn hoạt động như thường. Nhưng mà hoạt động trong cái bất sát, bất đạo và bất dâm. Nó khác với cái người thường hoạt động là trong những cái nghiệp sát, đạo và dâm. Nó thành ra là cái nghiệp, ba cái nghiệp tội lỗi, nguyên nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở đây cũng hoạt động mà hoạt động trong bất sát, bất đạo, bất dâm. Miệng của người này nó không học gì hết đó, thì là nói láo, nó lưỡi hai chiều, nó lại theo dệt, nó lại hung ác. Đều cả ngày và thậm chí kéo luôn cả cuộc đời như vậy. Nhưng mà đây là cái người mà học đạo rồi vẫn nói chứ. Nhưng mà nói trong vòng không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Không bao giờ con nói láo, không bao giờ nói lưỡi hai chiều, không bao giờ nói lời thâm học, không bao giờ nói lời theo dệt, không bao giờ nói lời hung ác. Thế thì là nói như vậy là có phước thêm chứ đâu có phải vì nói mà tội lỗi đâu. Ý người ta bình thường là tham sân thì si. Ở đây không tham, không sân mà sống. Không si mà còn lại dạy cho mọi người lại còn bố thí, là còn là tu nhẫn nhục, rồi còn tu trí tuệ nữa cơ. Thế thì là cái sự hoạt động của ý đó vẫn hoạt động như thường đó chứ, mà nó vẫn phù hợp với cái tánh nguyên giác, là vì là cái tánh giác ngộ tròn đầy viên mãn đó chứ. Cái tròn mà nếu mình ngăn tạch hoàn toàn là nó giống như cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng đất, tượng xi măng thì là có lợi ích gì cho ai đâu. Cho nên cái chỗ này không khéo là tu thiền là nguy hiểm vô cùng. Nếu mà tu thiền đó là nó trở thành nó gần giống như cái loại mà cái bằng phi tưởng tứ thiên, có ý chẳng đứng ngăn dính tất cả những cái tưởng tư tưởng của mình, nhưng mà làm sao mà chặn được? Chẳng qua là chặn được cái tư tưởng thô thôi. Còn những cái tư tưởng vi tế thì là vẫn còn, vì nó còn cho nên con người mới còn sinh mạng để sống. Chứ nếu mà giết bạch hết tư tưởng là con người không còn sống được nữa đâu. Cho nên là cái cố ý mà diệt trừ mà gọi là chỉ mà là ngăn chặn mà cái kiểu mà thiền định mà ngăn dứt đó là không phải, là sai. Đại chúng nhớ rằng là Đức Phật không phải là sau khi thành Phật rồi là châu du thiết pháp mà nhất tác thiên gia phạm vô thâm giảng lý dư. Câu này Đức Phật như vậy là chẳng lẽ Đức Phật đã sai lầm à? Đức Phật đã quên đi những cái thiền định, cái chỉ quán của Ngài ư? Không. Như Lai không có cái đó. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết trí ý nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. Tức là thân khẩu ý của Như Lai vẫn hoạt động như thường, mà hoạt động bằng cái sự điều khiển của trí tuệ. Cho nên là phải chỉ là nó phù hợp với cái tâm duy giác thân tận đó. Chỗ này là tôi nói học cái môn này rồi nó thú vị vô cùng. Rồi nghiệm lại cái quá trình của Đức Như Lai coi, hoàn toàn là đúng. Như Lai thành đạo rồi, Như Lai đâu có nhấn khe đâu. Thân khẩu ý của Như Lai đâu có phải ngồi chỗ mà bất động đâu, vẫn hoạt động mà, nhưng mà vẫn là không rời Như Lai thiên giác. Cho nên tôi cũng nói với đại chúng để ý những cái pháp môn này. Nếu là bệnh viện, giả sử có người nói tôi nay đoạn trừ tất cả phiền não, thân tâm căng trần, vì tất cả là cảnh giới hư vọng. Đấy, nói nghe giống như đúng vậy đó nha. Nhưng mà các vị mà không học trên đại thừa này, các vị có biết được không? Tôi nay cần đoạn trừ tất cả phiền não, đoạn trừ tất cả thân tâm căng trần. Nói nghe đúng quá chứ gì. Nhưng mà nếu mà làm thật sự vậy là các vị sai rồi. Phiền não lấy cái gì mà đoạn? Phiền não nó ra làm sao mà đoạn? Dũng tâm mà đoạn trừ phiền não, tôi kêu bằng đoạn trừ phiền não là trùng tâm bệnh đó nha. Xuống chân như tổng thị tà đó, dũng tâm mà đoạn trừ phiền não là các vị thêm một cái thứ phiền não khác. Cho nên vấn đề là não không có vấn đề là dũng tâm đoạn trừ, mà vấn đề là các vị phải tỉnh thức, biết nó là giặc, là đóng cửa không cho nó vào vậy thôi, chứ không có đoạn trừ vậy. Cho nên là các vị phải học nó, nhìn mặt nó tận tường, biết dùng tâm nó, biết số mục số lượng của nó. Khi mà nó đến, ta đủ sức tỉnh thức để ta đóng cửa không cho nó vào, y như ta biết những người nào trộm cướp ta không cho vào dòng ngõ vậy thôi à, không có đoạn trừ gì hết. Dũng tâm đoạn trừ là sai. Rồi là dũng tâm đoạn trừ tất cả phiền não, thân tâm căn trần, còn căn trần mà các vị đoạn hết, chuyện gì mà phải đoạn căn trần? Nhãn căn, lưỡi căn, thủy căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tội lỗi gì? Nó không có, hoàn toàn nó không có gì là tội lỗi cả. Còn trần đó hả? Là sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài đó. Chứ trần là nói theo cái danh từ của duy thức học. Trên cái kinh điển mà các bạn bất liễu nghĩa kinh, sắc nó có cái tấm lòng nhiễm ô cho nhãn căn nhãn thức, cho nên gọi sắc là tầng. Cái tầng có nghĩa là nhiễm ô đó nha. Thân á, nó có thể là uống rượu, nó có thể lôi cuốn, nó làm nhiễm ô cho những cái âm thanh, nó làm nhiễm ô cho cái nhĩ căn nhĩ thức, cho nên gọi nó là tầng. Hương á, thì cái mùi thơm nó quyến rũ, nó lôi kéo, nó làm cho là nhiễm ô cái tỷ căn và tỷ thức, cho nên gọi là hương là tầng. Vị á, nó làm nhiễm ô, nó làm tham đắm thèm thuồng của cái tỷ thức và là thiện căn, cho nên gọi nó là vị tầng. Xúc với tất cả những cái lạnh nóng trơn lát nước nhớp, nó làm nhiễm ô cho cái thân căn và thân thức, cho nên gọi là xúc tầm. Ý thì nó làm cho cái sự nghĩ ngợi của mình nó chao đảo, nó loạn động, cho nên gọi nó là pháp tầm. À, nó làm cho loạn động cái ý tâm, cái tư tưởng mình gọi là pháp tầm. Nhưng mà nói đó là tôi trình báo đại chúng là kinh điển bất liễu nghĩa. Đó là dạy cho những người sơ cơ để tư duy quán chiếu thấy nó như vậy để mà ngăn mà chặn mà chừa thôi nha. Chứ còn kinh điển ngại thừa là chỉ tầng, không có gì là tầng cả. Sắc thanh hơn vị xuất pháp không phải là tầng, mà nó là những cái đối tượng vật chất tồn tại khách quan. Cho nên cần gì mà phải đoạn nó chứ. Núi sông đất liền trời sông mây nước cỏ cây hoa lá, sau khi như đã thành đạo rồi nó vẫn còn nguyên đó mà. Đoạn chi? Đoạn đâu? Mà dù có đoạn cũng không được mà. Cần gì mà đoạn tâm chứ. Nói cái chữ tâm là không ngoài sắc tâm hơn bị xuất pháp. Không ngoài là núi sông đất liền trời sông mây nước cỏ cây hoa lá. Nhưng mà sau khi như đã thành đạo rồi, người đơn chi Phật vẫn không rời những cảnh như vậy. Thế thì cần gì phải đoạn lục trần? Nó đâu có tội gì đâu mà đoạn. Còn Như Lai thành thật rồi hả? Mắt tai mũi lưỡi thân ý của Như Lai vẫn còn nguyên chứ mà. Còn mất mắt bỏ đâu? Còn lấy đình đóng lỗ tai cho phụng lỗ nhĩ đâu? Còn lấy đầu mà trọt quậy lỗ mũi cho nó mất cái khứu giác đâu? Nói chung là sáu căn còn nguyên đó. Nhưng mà Như Lai vẫn là sống trong Như Lai viên giác diệu tâm. Giảm bên ngoài, giảm pháp bên ngoài, ta gọi là Như Lai viên giác diệu tánh. Thế thì chuyên gì mà có đoạn căn tâm chứ. Còn thiền não thì không tự tánh. À, chỉ cần tỉnh thức là tự nó tan biến ngay. À, tôi nói một chuyện nhỏ mọn, tôi nói ra như giận dữ tung dây nè, mà có cái người khách quý mà đến đây là mặt mày vừa tỉnh liền chứ mà. Thế thì là cái gì đấy, cái thân là cái gì mà phải đoạn chứ. À, đang giận dữ đùng đùng vừa đánh vừa đập vừa xô này kia là bàn ghế trong này nè, mà thấy khách quý quá quý không, ta tới là dọn ngay là bàn rồi dựng rồi kiểm lưỡng lại cho nó hiểu ba cái miếng chai rồi mới tách rồi mới bẻ đẩy nó vô trong cái dầm giường ha, cái mặt mày cái tỉnh lại cái mặt cười tỉnh bơ dạ thưa bác hai, chị Tư gì mới đến, dạ anh chị khỏe không, tỉnh bơ ra. Điều đó rõ ràng là nó có thật tấm cái mà. Cho nên cái kinh điển này học rồi, tư duy rồi mà là nó thâm nhập rồi là các vị tu nó không có khó. Nó khó là mình huấn luyện được căn tần thức của mình. Chứ còn trên cái pháp tu không có vấn đề khó. Bởi vì đây là chân lý thật sự. Vì vậy mà nói rằng tối nay mà đoạn hả? Đoạn tất cả phiền não thân tâm đó. Thân tâm mà đoạn là đoạn sao? Tâm của mình có gì đâu mà phải đoạn chứ. Tâm của mình tức là nó biểu lộ qua cái sáu thức đó. Tự bất tí nhân tự tí, mà qua bất mê nhân tự mê, mà cần gì phải đoạn chứ. Vì những cái thứ, vì tất cả các cái cảnh giới hư vọng, cần phải đoạn gì ạ? À, cho rằng như vậy đó à. Nhưng mà cái viên giác thì không phải là cái tướng đoạn diệt, vì vậy cho nên gọi diệt là một cái chứng bệnh. Thành tựu viên giác diệu tánh đâu có phải là đoạn diệt, nó có phải là làm cho nuôi cho biết cho chăm cho ngậm cho thoát chân tê liệt đâu. Cho nên không cần việc thân, đâu cần việc cái trí hiểu biết của mình, cho nên cũng không cần việc tâm. Còn chân và cần cũng có việc tội lỗi gì để việc. Là thế thì là cái người nào mà chú kêu mình viết không để nó thành như là tượng gỗ, như là tượng đất, như là tượng đá đó, là sai lầm cái đường tu rồi đó. Bằng cớ là như là thế tội của chúng ta khi mà thành đạo vô thượng bồ đề cũng có việc cái gì hết. Chỗ này hết sức là độc đạo, không khéo là tu một cách sai lầm kỳ quặc, có khi tự giam mình vào trong một cái thất nhỏ xíu mà hành khổ không biết bao nhiêu người ở ngoài. Vô trong cái thất gọi là tu hành đó mà, gọi là diệt thất đó mà hành khổ người ngoài biết tốt đó. Mà mình thì thật không có được gì hết, đâu có cần phải giam như vậy. Cho nên là tôi nghiệm ra cả cái đời của Đức Phật hồi đó, từ cái lúc mà Ngài chưa ngộ đạo thì Ngài chưa có ngồi thiền, Ngài chưa thấy chân lý, là Ngài có ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Ngồi thiền nữa là tư duy bất động, đi sâu vào trong thiền định đấy. Tuy nhiên là Ngài vẫn xuất định hoài thôi. Có những lúc Ngài thành tựu sơ thiền, có những lúc Ngài thành tựu nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Ngài tư duy Ngài vẫn xuất định mà, Ngài vẫn sinh hoạt bình thường à. Còn người ta nói rằng là ngồi ngày mà ngồi nhanh đó là người ta thổ thồng Như Lai đó. Chứ Như Lai ngồi xuất định bình thường, lúc nào muốn trong bụng mà nó cần đi đại tiện thì cũng đi chứ, ngồi ở chỗ 21 ngày mà không có đi, trời ơi nó làm tùm lum đó, sao chịu nổi. Bởi vì cái thân tứ đại là nó có quyền mà, quyền của nó mà, tới lúc nó cần mở là nó mở. Nào mở xong rồi nó đóng, phải không? Chứ mà đâu mà ngồi hoài được. Nhưng mà tại ta nói ngày ngồi 21 ngày, ngày luôn vĩnh viễn vậy, ta nói nó không đúng, không có khoa học. Trong quá tuần chính này là ta đưa lên cái Như Lai như bình thường. Tuy nhiên là ngày có sống trong thiền định, thiền định để mà làm chủ pháp căn của mình. Không bao giờ mà để cho pháp căn mà không có cái sự cảm giác về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về xúc, về biết. Cho nên Như Lai không có phạm, không có phạm sai lầm, là do Như Lai luôn luôn là đề cao cảm giác. Mà khi mà Ngài thành tựu vô thượng bồ đề thì lúc đó khỏi cần cảm giác nữa, mà nó tự cảm giác rất automatic, nó sẽ đứng tay automatic. À, còn lúc mà Ngài chưa thành tựu là phải cảm giác, phải tu tập thôi. Tôi nói vậy nó giống như là các vị mà đi xe đạp đó mà. Hồi ban đầu thì là mình mới tập là mình thấy là trời mình vui sớm lắm, mà nó cứ người ta nó lũi, nó cứ gốc cây nó lũi thôi. Nhưng mà tới từ mà các vị mà thật thuần thuộc rồi là các vị không có dụng ý tính gì hết đó. Dụng cái một tay về mà vừa cởi xe mà vừa nói chuyện như bình thường mà không có ý tính, mà nó không có lũi cho người ta nữa, không có lũi được gốc cây nữa. Là nói vậy đó. Sau khi mà thành tựu vô tội bồ đề rồi là khỏi cần cảnh giác nữa, tự nó không phạm phải sai lầm. Chứ không phải là Như Lai là chinh là ngồi một chỗ mà diễn hết tư tưởng. Thế thì là bốn cái chứng bệnh đó đã chứng về để ý mà nghiên cứu mà tu hành chắc vì sẽ thoải mái kỳ lạ, không có bị ràng buộc.